Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc Trong Tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta. Bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, tin tức ngày hôm nay phải nói là những con số ca nhiễm mới tại New South Wales có thể làm cho chúng ta choáng váng. Phóng thưa anh.
Vâng, dĩ nhiên là cái tình hình biến chuyển của COVID-19 nó có những cái thay đổi trên toàn quốc, trong khi một số các cái tiểu bang khác, ví dụ như là Tây Úc, Nam Úc hoặc là Tasmania, Queensland v.v. nó tương đối nó bình ổn, nhưng mà tại hai cái tiểu bang có đông dân nhất nước Úc là tiểu bang New South Wales và Victoria thì chúng ta có được thông báo những cái tin không mấy gì vui. Trong cái cuộc họp báo sáng thứ sáu này đó thì bà thủ hiến của tiểu bang New South Wales là Wendy Jacqueline cũng đã công bố là tiểu bang New South Wales ghi nhận có 1.431 trường hợp lây nhiễm mới trong cộng đồng và có 12 trường hợp tử vong. Thì đây là một cái kỷ lục mới, một cái kỷ lục mà không ai muốn. Và bà cũng còn nêu thêm một cái sự cảnh báo là có thể trong những cái ngày tháng sắp tới chúng ta còn có thể sẽ chứng kiến hoặc là có thể có nhiều cái trường hợp hơn nữa nó sẽ gia tăng ở trong cộng đồng.
Hiện nay thưa quý vị thì gần 1.000 người là phải nhập viện ở trong bệnh viện và 160 người phải được chăm sóc đặc biệt, 63 người cần phải trợ thở, tức là máy thở. Và có một cái trường hợp đặc biệt là có một người ở độ tuổi, một phụ nữ ở độ tuổi 30 đã qua đời vì COVID. Và theo như cảnh báo của giới chức y tế thì cái tình trạng này nó không có cái chiều hướng gì mà giảm xuống hết trơn. Còn ở Victoria thì như là các ca nhiễm nó cũng tăng rất nhanh anh hả?
Ở Victoria trong thời gian cùng ngày thì người ta thấy đã có cái sự ghi nhận là 208 ca mới và trong đó thì có 96 ca nó có một cái sự liên hệ với những cái nguồn đã được biết trước và chỉ có một người đàn ông trong cái số hàng tuổi khoảng 60 đã qua đời. Thì ở Victoria thì thủ hiến Daniel Andrews cũng đã nói rằng là cái chương trình mà chích vaccine ưu tiên cho những cái học sinh lớp 12 cũng sẽ được bắt đầu vào ngày 7 tháng 9, tức là ngày thứ ba tuần tới. Và trong khi đó thì cái nhóm ưu tiên kế tiếp là cái nhóm 12 tuổi trở lên đó, thì cũng sẽ được chích vaccine sau đó. Vaccine này là Pfizer.
Hồi trưa nay thì Thủ tướng Scott Morrison cũng loan báo là Úc đã tìm thêm được 4 triệu liều vaccine Pfizer trong một cái thỏa thuận với Anh. Như theo cái cách này, thỏa thuận giữa hai nước trao đổi như thế nào đó, bây giờ là Úc có vẻ là bắt đầu nhận được nhiều thêm vaccine Pfizer, phải không thưa anh Lưu Dân?
Vâng, cùng một lúc với cái tỷ lệ tiêm chủng ngừa vaccine gia tăng ở Úc thì cái chuyện mà Úc có thêm khoảng cỡ 4 triệu liều vaccine Pfizer từ nước Anh trong một cái thỏa thuận mà hai nước ký kết với nhau thì đây là một cái cũng là một cái tin vui và một cái tin vui đó cũng cho thấy rằng là chúng ta đang nỗ lực để có thể là chích ngừa cho càng nhiều càng tốt. Chúng ta cũng được biết trước cái lời công bố của ông Scott Morrison thì bên phía Singapore cũng đã ra đồng ý nhượng lại cho Úc khoảng cỡ nửa triệu liều Pfizer sắp hết hạn sử dụng để đổi lại đó, thì khi nào mà bên Úc có đủ cái lượng vaccine Pfizer đó thì sẽ trả lại cho Singapore. Chuyện mà trao đổi này nó cũng sẽ thực hiện hoàn tất vào khoảng cuối tháng 9 này thưa anh.
Bộ trưởng Y tế Liên bang ông Greg Hunt cho biết Úc sẽ có hơn 10 triệu liều vaccine trong tháng này, thì bao gồm là AstraZeneca, cái đó thì sản xuất trong nước, chúng ta đã biết rồi. 1 triệu liều Pfizer đến từ Ba Lan nữa và 1 triệu liều Moderna cũng sẽ đến Úc trong 2 tuần cuối của tháng này. Ông Hunt cho biết là với cái tốc độ hiện tại đó thì chính phủ liên bang có thể bảo đảm được là gần 2 triệu liều một tuần. Nhưng mà thưa anh, chính phủ tuy vậy lại không có ai xác nhận rằng là cho tới khi nào nước Úc, dân Úc đạt đến mốc 70% số người được tiêm cả 2 liều vaccine. Tại sao vậy anh?
Vâng, người ta thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là trong cái 2 tuần qua, là cái số người mà đặt hoặc là hẹn với các cái bác sĩ hoặc là các cái trung tâm y tế để được chích ngừa đó, nó đã gia tăng một cách khá nhanh chóng. Với cái số lượng vaccine mà chúng ta đã có như là vừa trình bày đó, thì chúng ta thấy là với một cái tốc độ chích như bây giờ khoảng cỡ 851.000 mũi chích thứ nhì mỗi một tuần, thì chúng ta cũng có thể là hy vọng 70% dân số Úc, ở đây chúng ta nói là dân số trưởng thành đó, thì có thể sẽ được chích ngừa hoàn toàn vào khoảng cuối tháng 10 năm nay, thưa anh Quốc Minh.
Các tiểu bang tạo mọi điều kiện để cho người dân có thể đi chích ngừa dễ dàng nhất. Ví dụ như ở dưới Canberra, nếu mà bạn đi chích ngừa là có thể đi xe buýt, xe điện miễn phí để đi chích ngừa. Tuy nhiên, một cái điều mà người ta đang hơi lo lắng là cái tỷ lệ tiêm ngừa đối với người thổ dân, mà người thổ dân là có rất là nhiều nguy cơ bị nhiễm bệnh đó, thì lại là thấp hơn nhiều so với người Úc nói chung. Thì không hiểu là lý do tại sao.
Vâng, một trong những cái vấn đề mà người ta đang quan tâm tới là trong khi ghi nhận được một cái con số kỷ lục về những cái ca nhiễm trong cái thời gian gần đây đó, thì có khoảng cỡ 54 trường hợp ở phía tây của tiểu bang New South Wales, nơi mà cái dân số chủ yếu là cái người thổ dân á, thì theo bà Jenny Twart, cái giám đốc điều hành của một cái hội đồng thổ dân địa phương tại Ucrania, nói rằng là tiểu bang đang cố gắng đưa các cái phòng tạm trú di động đến các cái thị trấn để mà giúp những cái người bị nhiễm cách ly. Thì cái lý do là bị lây nhiễm nhiều như vậy, theo bà Swart, thì nó vẫn là cái chỗ ở nó quá đông đúc. Thì ông Ken Watt là tổng trưởng người thổ dân Úc đó, có nói với Quốc hội rằng thuốc AstraZeneca đã được cung cấp cho khoảng 150 cộng đồng người bản địa từ tháng 3 vừa rồi, là và một cái ủy ban điều phối vaccine cũng đã được thành lập vào năm ngoái. Nhưng mà cái vấn đề là cái thách thức là cái sự do dự về vaccine của những người thổ dân và người gọi là cái người đảo dân Torres Strait Islander. Thì đó là một cái chuyện mà ông Wyatt cho rằng là đó, cái thái độ do dự đó là một cái vấn đề mà chính phủ cũng phải vượt qua. Và phải làm việc trên cái chuyện mà tăng cường cái số lượng tiêm chủng hàng ngày. Cho đến nay thì bên chính phủ cho biết là có khoảng cỡ 37% người thổ dân đã tiêm cái liều đầu tiên, và khoảng ở trên 20% là đã tiêm cái liều thứ nhì.
Cái số 20% của người thổ dân mà tiêm 2 liều thì phải nói là quá thấp so với cái tỷ lệ của toàn quốc, thưa anh. Tỷ lệ của toàn quốc mà tiêm 2 liều là hiện đã 35% rồi. Thành thử ra là không hiểu có chạy đua kịp với cái con số đó hay không. Nhưng mà tại các tiểu bang khác, lấy thí dụ như Queensland hay là Tây Úc, may mắn là các cái ca nhiễm nó rất là thấp, gần như là không có. Cho nên là 2 cái tiểu bang này thì có vẻ là bây giờ không có muốn dây vào các tiểu bang khác. Các tiểu bang khác, chẳng hạn như Victoria, New South Wales, thì đang nghĩ tới cái chuyện theo cái kế hoạch của quốc gia, có nghĩa là khi nào mà tiêm chủng được 70-80% dân số rồi đó thì bắt đầu mở cửa. Nhưng mà 2 tiểu bang Queensland và Tây Úc có vẻ là sẽ không theo, anh ạ.
Vâng, dường như những cái biện pháp, nghĩa là đóng cửa biên giới của 2 cái tiểu bang Queensland và Tây Úc, nó có hữu hiệu một phần nào chăng? Vì người ta thấy là không có một cái báo cáo nào, có những cái con số lây nhiễm nào đáng kể ở cả cái 2 cái tiểu bang này, và ngay cả cái tiểu bang hòn đảo xa xôi là Tasmania cũng vậy. Và do đó có lẽ là họ duy trì cái biện pháp này vì họ cảm thấy là nó an toàn hơn cho cái cư dân ở trong cái vùng tiểu bang của họ. Nhưng mà dĩ nhiên là họ cũng có những cái chuẩn bị sẵn, thưa anh. Thí dụ như là ở tiểu bang Queensland chẳng hạn, thì họ nói công bố là sẽ có khoảng cỡ 680 phòng cách ly ở khách sạn sau khi cái tiểu bang này tạm dừng cái chương trình mà đón đi người về tiểu bang Queensland. Và ở tiểu bang Tasmania cũng vậy, quyền thủ yến của tiểu bang là Jeremy Rockliffe cũng đã công bố rằng cái chuyện mà chích ngừa vaccine có tính cách bắt buộc cho những cái nhân viên làm việc trong cái lĩnh vực săn sóc sức khỏe cho người dân, thưa anh.
Nhưng mà nếu như cái chủ trương mà nó không thống nhất giữa các tiểu bang như vậy thì thực hiện cái chuyện mở cửa trên toàn quốc có vẻ là hơi khó. Và những cái nơi chẳng hạn như New South Wales thì bà Thủ Hiến đã thông báo rằng là đến cuối năm nay thậm chí là còn lạc quan đến độ nói rằng là cuối năm nay thì là các gia đình có thể đoàn tụ, từ nước ngoài cũng có thể về và các tiểu bang đều có thể đoàn tụ với gia đình ở New South Wales. Nhưng mà điều đó có nghĩa là những người Úc mà ở Queensland hay là ở Tây Úc thì sẽ chịu thiệt thòi, bởi vì lấy ví dụ như họ sẽ không được đi ra nước ngoài chẳng hạn, trong khi đó ở New South Wales thì có thể đi qua Mỹ, qua Anh cuối năm nay được rồi.
Vâng, chúng ta cũng biết là trong tuần rồi thì bên phía chính phủ liên bang cũng có một cái công bố gọi là một cái lộ trình mở cửa nước Úc, và trong đó thì có những cái biện pháp ví dụ như là cho dân Úc đi ra ngoài nước, hoặc là cho những cái người du khách hoặc là những cái thương gia làm ăn với Úc được vào nước Úc vân vân, theo một cái lộ trình và có những cái điều kiện nhất định. Thì điều này chúng ta thấy rằng là cái chính sách gọi là sống chung với lại COVID-19 đó thì cũng đang dọ dẫm từng bước, và dĩ nhiên là người ta chưa thể nói là có một cái sự thống nhất nào giữa chính phủ liên bang và các tiểu bang về một cái lộ trình như vậy. Nhưng mà đây có thể là những cái bước thăm dò, và có thể sẽ cần có một cái nội các liên bang, tức là gồm cả thủ tướng lẫn các thủ hiến các tiểu bang, phải có một cái chương trình nghị sự, hoặc là ít ra phải có một cái kế hoạch nào đó để bắt đầu mở cửa giữa các tiểu bang với nhau và mở cửa giữa nước Úc với cái thế giới bên ngoài trong một cái chương trình dài hạn hơn là sống chung với COVID.
Nhưng mà thưa anh, thật sự ra đó, ở đây thì các tiểu bang là họ độc lập với nhau, cho nên là bây giờ liên bang có nói gì đi nữa thì tiểu bang họ cũng tự quyết thôi. Nhưng mà có thể là có cái chuyện này, có nghĩa là ví dụ như New South Wales mở cửa trước đi, rồi sau đó thì Victoria theo. Mà nếu mà như vậy thì các tiểu bang kia và các vùng lãnh thổ chắc rồi cuối cùng cũng phải theo thôi. Tại vì nếu không thì là cái kinh tế của họ đâu hồi phục được anh.
Vâng, chúng ta phải cân nhắc giữa hai cái yếu tố. Một cái là cái sự hồi phục kinh tế, hai là vấn đề an toàn về y tế. Thì giữa những cái yếu tố này là các cái chính phủ tiểu bang căn cứ trên cái quyền lợi của cái tiểu bang mình. Nhưng mà một khi một cái tiểu bang mở cửa trước và họ cảm thấy rằng cái mức độ an toàn về y tế cũng đã đền bù được, hoặc là cả đã bảo đảm được cái mức phát triển về mặt kinh tế, thì các tiểu bang khác cũng phải noi theo thôi anh, bởi vì họ không thể mãi mãi đóng cửa tiểu bang của mình trong khi cái tiểu bang bên cạnh lại có những cái phát triển hoặc là có những cái quyền lợi nó cao hơn của cái tiểu bang mình.
Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy cũng hơi lo lắng, là bởi vì bây giờ thì cứ nói rằng là thôi thì đành phải sống chung với coronavirus. Nhưng mà sống chung như thế nào đây thì đâu ai đã biết đâu. Bởi vì lấy ví dụ như lấy trường hợp của nước Anh thì hàng ngày vẫn có vài chục ngàn ca nhiễm. Cái vấn đề đặt ra đây là gì? Là đúng là không cần phải nhập viện, rồi thì cái nguy cơ mà tử vong nó cũng rất là thấp. Tuy nhiên nhiễm virus thì anh vẫn nhiễm virus như thường, và anh vẫn có thể lây lan cho người khác như thường. Rồi thì cái tác hại của virus coronavirus đó đối với sức khỏe về lâu về dài như thế nào thì cho tới thời điểm này chúng ta cũng đâu biết rõ lắm đâu.
Nếu mà chúng ta phải sống chung với COVID-19, sống chung với coronavirus, nó phải có những cái yếu tố, hoặc là chúng ta phải chấp nhận những cái sự thách thức hoặc là may rủi nếu có. Bởi vì cho đến bây giờ thì người ta vẫn còn chưa biết được những cái hậu quả lâu dài hoặc là những cái biến thể mới của cái COVID-19 nó sẽ như thế nào nữa.
Lấy thí dụ như những cái tác động của coronavirus với phụ nữ mang thai như thế nào? Nhiều người phụ nữ trong lúc mang thai họ cũng đang ngại lắm. Họ không dám chích ngừa chẳng hạn, thưa anh.
Vâng, đây là những cái điều mà có thể là nó giải thích tại cái lý do tại sao là cái tỷ lệ mà phụ nữ ở trong cái tuổi mang thai á, lại có những cái như là chích ngừa thấp hơn so với những cái thành phần dân số khác. Bởi vì họ e ngại rằng là cái việc chuyện mà chích ngừa vaccine COVID á, nó có thể ảnh hưởng đến cái sinh đẻ của họ. Sở dĩ và các cái cơ quan hữu trách về mặt y tế của Úc cũng đã bác bỏ những cái sự lo ngại này, vì họ cho rằng là đó là những cái lo ngại nó không có cái căn bản về khoa học, hoặc là không có những cái bằng chứng gì có thể có tính cách thuyết phục hết. Một cái số người bày tỏ cái chuyện mà ok, nếu mà tôi chích ngừa COVID-19 thì nó có thể ảnh hưởng đến thời kỳ kinh nguyệt hay không, hoặc là tôi có thể có con hay không. Vâng, thì người ta cũng thấy những cái cuộc nghiên cứu mới ở Hoa Kỳ bao gồm khoảng 35.000 phụ nữ đang mang thai đó, thì tôi thấy rằng là cái vaccine mới là mRNA là an toàn cho cả cái là bà mẹ lẫn đứa bé, mà không có một cái sự gia tăng hay là một cái nguy cơ gia tăng đáng kể nào về cái việc mà sảy thai hoặc là có những cái bất thường trong bào thai cả. Và cũng căn cứ trên những cái khảo cứu này đó, thì cái Ủy ban Cố vấn của Úc về vaccine đó cũng đã đề nghị rằng là phụ nữ có thể chích ngừa vaccine ở bất cứ một cái giai đoạn nào trong cái thời kỳ mang thai của họ.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.